Than ôi, khuyên các huynh đệ khi thân thể còn cường tráng phải nhận được cái chỗ thấu hiểu của mình, không bị người lừa là một phần việc lớn. Ngài khuyên khi còn sức khỏe, năng lực thì phải dồn vào trong việc tu tập, phải nhận cho được cái chỗ thấu hiểu của mình, không bị người lừa. Cái then chốt này rất là dễ dàng. Chỉ tự ông không chịu buông xuống, quyết chí liều chết dụng công phu, chỉ lo than là khó xong, khó được. Thật ra đạo lý của chư tổ không nhiều, cho nên ở đây mới nói là cái then chốt này rất là dễ dàng. Nhưng mà chỉ vì mình không chịu nhận, không chịu buông xuống để mà quyết liều chết dụng công phu, và mình chỉ có than là khó xong khó được. Sao gọi là cái chỗ này là chỗ dễ dàng mà không chịu nhận? Thì quý vị nhớ cái chuyện thiền sư Tử Hồ ban đêm mà ở trong phòng kêu to bắt ăn trộm không? Thì nửa đêm ngài kêu như vậy, la lớn bắt ăn trộm, thì có một vị tăng lập tức chạy tới, sư thột ngực và kêu to là bắt được rồi, bắt được rồi. Thì ông tăng này, ông lập tức nói là bạch hòa thượng con, chẳng phải. Thiền sư Tử Hồ nói phải, chỉ chẳng chịu thừa nhận. Mình thấy cá tổ ngày xưa dạy đệ tử hết cách mà không nghe, tới nỗi nửa đêm mà phải bày ra cái trò như vậy, chỉ để dạy một điều là phải, chỉ tại ông không chịu nhận. Thì cái chỗ phải là chỗ nào? Thì đây một câu chuyện khác. Thiền sư Quy Sơn, ngài nằm nghỉ, thì khi mà ngài dạy, ngài Ngưỡng Sơn là đệ tử tới, thì mới bảo: ta vừa trải qua một giấc mộng, ông thử lặp lại ta xem. Thì ngài Ngưỡng Sơn không trả lời mà đi bưng một thau nước và khăn đến cho ngài Quy Sơn, và ngài Quy Sơn rửa mặt. Ngài Quy Sơn bảo là ta vừa trải qua một giấc mộng, ông thử lặp lại ta xem. Đã là việc trong mộng làm sao lặp lại, phải không? Thì nếu mà mình là cái ông thị giả thì mình sẽ nói: trời ơi thầy mộng thì thầy biết, sao biểu con lặp lại, phải không? Thì nếu mà mình nghĩ như vậy hoặc nói như vậy, tức là mình đã bị đầu lưỡi ông thầy lừa. Nhưng mà ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thì không như vậy. Ngài im lặng không nói gì, đi bưng cái thau nước, cái khăn tới rửa mặt. Có nghĩa là luôn luôn sống được cái chỗ hiện tiền, không bị người lừa. Sau đó thì ngài Hương Nghiêm đến. Ngài Hương Nghiêm cũng là huynh đệ với ngài Huệ Tịch, thì ngài Quy Sơn mới nói là ta cùng Huệ Tịch vừa thi triển đại thần thông, chẳng nương vào tiểu tiết. Có nghĩa là sống được với cái tánh biết hiện tiền, đó chính là đại thần thông. Không những là thần thông mà gọi là đại thần thông. Chúng ta điều này có lẽ biết vì sao mà gọi là đại thần thông, tại vì nó dễ hay là nó khó để sống với phúc hiện tiền, thưa quý huynh đệ, phải không? Nghe thì rất dễ, nhưng mà đâu dễ mà sống với cái hiện tiền này đâu. Mà nếu sống được, đó quả thật là thần thông. Và nếu sống liên tục, không bị cái gì lôi kéo hết, thì đúng là đại thần thông. Chẳng nương vào tiểu tiết, tức là bất luận những cái sanh khởi của vọng thức, vẫn sống luôn với cái tánh biết hiện tiền. Thì khi nghe ngài Quy Sơn nói như vậy, ngài Hương Nghiêm trả lời: con chẳng thấy, nhưng mỗi mỗi đều biết. Thế ông thầy mới nói: thử nói xem. Thế ngài Hương Nghiêm rót một chung trà dâng lên cho ngài Quy Sơn. bên kia thì lấy nước khăn rửa mặt, bên này thì đem nước tới cho thầy uống. Cái ngài Quý Sơn mới nói thần thông của hai ông còn hơn cả ngài Xá Lợi Phất nữa. Chúng ta thấy cái chỗ sống của người xưa là các ngài không bao giờ bị quên. Còn mình, chúng ta nghe ai nói đâu một cái là mình đã ngóng tai lên và mình theo tiếng, theo lời. Nếu người mà khéo buông xuống, có chí liều chết, thì cái việc tu tập của các ngài không có gì là bị ngăn ngại. Đối với các ngài, cảnh duyên không phải là cái việc quan trọng. Quý vị nhớ cái chuyện thiền sư Phù Sơn Viễn với là ngài Thiên Y Nghĩa Hồi đến chỗ ngài Quy Tĩnh chưa? Nhớ chuyện đó không? Ngài Quy Tĩnh là một vị thiền sư rất là nghiêm khắc, lạnh lùng, tăng chúng ai cũng kính sợ. Tuy vậy, tiếng tăm đồn khắp nơi, cho nên rất đông quý ông thầy trẻ khăn gói từ ngàn dặm đến để xin tham học, dù là biết tiếng ông thầy này rất là khó. Và ông tuy là đã biết là ông khó, nhưng mà không ngờ ông khó tới mức mà khi các vị khách tăng này đến, mùa đông tuyết rơi lạnh, đóng cửa không cho vô, mà quý vị đó đứng chờ ngoài sân, thì thiền sư Tĩnh bước ra quở mắng thậm tệ, đuổi đi. Thì các ngài này không đi, ông bưng luôn một cái thau nước ông tạt ướt mem hết áo quần. Thì lúc đó mấy ông này ngán quá bỏ đi hết, nhưng mà thiền ngài sư Viễn và ngài Nghĩa Hồi vẫn để nguyên đồ ướt chờ mãi từ sáng đến trưa không rời. Thì lúc đó sư Quy Tĩnh mới bước ra nói là các ngươi chẳng đi, ta sẽ đánh các ngươi. Và hai vị này trả lời: hai con từ ngàn dặm đến để tham học với hòa thượng, há vì một gáo nước của thầy tạc mà bỏ đi sao? Nếu thầy có đánh chết, con cũng chẳng chịu đi. Thì lúc đó ngài Quy Tĩnh cười ha hả, nói là hai ông muốn tham thiền ư? Thôi hãy vào nhà trong cất hành lý. Thì lúc đó mới nhận. Đó là cái chí của người xưa, gọi là quyết chí liều chết học đạo. Thì mình mới nghe những chuyện này, mình mới hiểu tại sao ngày xưa người ta ngộ đạo còn mình tu không ngộ. Là tại vì tâm trí của các ngài như vậy đó. Đó là người học đạo ngày xưa. Còn người ngoài đời, đố quý vị, khi người ta muốn làm một việc gì, người ta có quyết chí liều chết để làm không? Phải không? Nếu không thì không có sự nghiệp tự nhiên mà nó thành tựu đâu. Và người ta kể chuyện, đây là câu chuyện thiệt, ở tại Mỹ, trên cái con đường xe cao tốc, một chiếc xe chạy trên 100 cây số giờ, nó đang chạy nhanh trên đường cao tốc, thì tự nhiên cái chiếc xe tải ở đằng trước đột ngột dừng lại không báo hiệu. Cái chiếc xe sau nó phanh rất là gắt nhưng mà không kịp. Và cái ông tài xế chỉ kịp thấy bung cái cửa và ổng lao thẳng vào trong cái gầm xe tải. Cái nắp xăng của chiếc xe hơi bung nắp ra và nó bắt lửa. Khi ông này mở mắt ra tại bệnh viện thì toàn thân bỏng độ 3 và bị coi như là nhiều cái bộ phận hư hỏng. Nhưng mà với cái sự chạy chữa, cuối cùng ổng quay trở lại được với đời sống. Tuy nhiên mặt mày là bị cháy xém và thân thể sức khỏe không được như trước nữa. Nhưng mà ông vẫn nỗ lực quay lại cái cuộc sống, tạo sự nghiệp ở trong kinh doanh. Thì kế đó bị thêm một cái tai nạn máy bay khi mà đi trên đường để mà đi làm việc